Bất cầu tha quá, bất cử nhân tội, rất có đạo lý. Lục Tổ đã nói, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Bạn trì giới trì được rất tốt, không thấy lỗi lầm của người khác, bạn liệt được định, tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền. Chính mình giới luật rất tinh nghiêm, sẽ thấy người này không trì giới, người kia phá giới, người đó phạm tội, thì bạn tiêu rồi. Làm sao bạn có thể được định chứ? Cho nên cho dù trì giới trì được rất tốt, cũng là ở trong sáu cõi hưởng chút phước báo mà thôi. Đó không gọi là công đức. Công đức đều không có. Người ham ngủ không thể thành tựu công đức, thường sanh tâm hối hận, tăng thêm các phiền não. Diễn ly chư thiện hữu, diệt bất cầu chánh pháp, thường hành phi pháp trung. Thiện hữu phần nhiều là người dõng mạnh tinh tấn. Bạn ham ngủ nghỉ thì làm sao hợp cùng với họ? Vì không đồng loại mà. Bạn lành tự nhiên liền lìa khỏi bạn. Bạn chính mình lìa khỏi bạn tốt, bạn cũng khó cầu được chánh pháp. Thì làm sao bạn hành? Tất nhiên là trái với giáo huấn của Phật. Đó gọi là phi pháp. Bất hân cầu pháp lạc, tổn giảm chư công đức, diễn ly ư bạch pháp, thị lạc thùy miên quá. Không thể nào hoan hỷ học Phật, không thể nào hân hoan mà cầu pháp. Pháp là pháp hỷ, họ không thể có được. Do đó, tất cả cái đã tu đều không có công đức. Không có công đức, dùng lời hiện tại mà nói, là không có hiệu quả, không có thành tích. Công đức chính là cơ hiện tại gọi là hiệu quả, thành tích. Tuy tu học mà không thể có ra được thành tích, bạn tu học không thể đạt đến được mục tiêu mà bạn dự tính. Thí dụ chúng ta niệm Phật, công đức của niệm Phật là gì? Không thể nói mỗi ngày tôi niệm được 10 vạn danh hiệu Phật, tôi mỗi ngày tụng 10 bộ kinh Vô Lượng Thọ thì có công đức rồi. Không phải vậy. Đây là bạn hạ công phu rồi, sau đó bạn có đắc hay không? Nếu như quả nhiên có đắc, vậy thì việc tu của bạn gọi là công. Sao công thì có đức mà. Đắc là gì vậy? Đắc mức độ thấp nhất, phải công phu thành khói. Cái gì gọi là công phu thành khói? Công phu này của bạn có thể hàng phục được vọng tưởng, tạp niệm, phiền não, làm cho nó không khởi được tác dụng. Đó gọi là công phu thành khói. Ta niệm Phật là vì cái gì? Đem phiền não niệm hết đi. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, một niệm tâm tham khởi lên A-di-đà Phật, làm cho cái tâm này bị đè xuống, nó không khởi được tác dụng. Gặp phải những việc không vừa lòng, tâm phiền não khởi lên A-di-đà Phật, làm cho phiền não bị đè xuống. Thật đã đè được rồi, thật không khởi tác dụng. Niệm công Phật hiệu này gọi là công, hàng phục được thì gọi là đức. Không thể nói một mặt niệm Phật, một mặt khởi phiền não, vậy thì một chút tác dụng cũng không có. Niệm Phật như vậy không gọi là công đức. Nhiều nhất chỉ là tốt hơn nói chuyện phím hay mắng người một chút mà thôi. Vậy thì không thể có công phu. công phu càng sâu, sự nhất tâm bất loạn, công phu càng cao hơn, lý nhất tâm bất loạn, đó gọi là công đức. Việc này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Cho nên họ cầu pháp không có cái tâm chân thật hoan hỷ, cái ý lạc chân thật, đương nhiên họ không có thành tích, đương nhiên không có hiệu quả. Xa lìa các bạch pháp, bạch pháp chính là tất cả thiện pháp đều không sanh. Bỉ nhân tâm khiếp nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ, chi phần đa lõa xấu. Đây là nói người nhiều ngủ nghỉ, thân tâm không khỏe mạnh. Tâm khiếp nhược chính là tâm lý không kiện toàn. Lo buồn nhiều, hoan hỷ ít. Chi phần là nói thân thể, thân thể bốn chi tay chân đều gầy ốm, ốm yếu. Đây là thân không khỏe mạnh. Câu thứ nhất nói tâm không khỏe mạnh, đây là nói thân không khỏe mạnh. Tự tri thân giải đãi, đố kỵ tinh tấn giả, nhạo thuyết kỳ quá ác, thị lạc thùy miên quá. Họ chính mình không tinh tấn, chính mình giải đãi, chính mình tham ngủ. Họ có biết hay không vậy? Họ cũng biết được. Thế nhưng đối với người khác, đối với người tinh tấn dục công, thì họ đố kỵ. Họ vẫn nói ra tâm bệnh của người khác, vẫn nói ra lỗi lầm của người khác. Đây là tạo nghiệp. Việc này chân thật gọi là tội chồng thêm tội. Trí giả liễu kỳ quá, thường ly ư thủy miên. Hai câu này là Phật nhắc nhở chúng ta. Một người có trí tuệ, biết được lỗi lầm của ngũ nghĩ, cho nên thường rời xa ngũ nghĩ. Việc rời xa ngũ nghĩ này chính là Phật đã dạy cho chúng ta. Trung dạ thùy miên, sơ dạ, hậu dạ. Sơ dạ là buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ. Hậu dạ là buổi tối hiện tại, gọi là sáng sớm của ngày hôm sau, từ 2 giờ đến 6 giờ. Cho nên Phật dạy chúng ta thời gian ngủ nghỉ là 4 giờ đồng hồ. Buổi tối 10 giờ đi ngủ, 2 giờ khuya thì thức dậy. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta hiện tại thực tế là không làm được. 4 giờ đồng hồ, nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Cái thân thể này đích thực thể lực không thể hồi phục. Ngủ 6 giờ đồng hồ, nếu như bạn buổi tối 10 giờ đi ngủ, 4 giờ thức dậy, đây là thông thường đạo tràng chúng ta hiện tại đại khái đều là như vậy. 4 giờ sáng thức dậy, công phu sáng, vậy đã cắt bớt thời gian rồi. Ngu nhân tăng kiến vọng, tăng là tăng thêm, kiến là tà tri tà kiến. Vô lời tổn công đức, trí giả thường tinh tấn, cần tu thanh tịnh đạo. Đây là một người ngu si. Một người là giác ngộ trí tuệ, hành vi của họ không như nhau. Ly khổ đắc an lạc, chư Phật sở xưng tán. Ngủ nghỉ là khổ, không phải là việc vui. Huống hồ là tham ngủ. Cũng giống như phía trước đã nói nhiều lỗi lầm đến như vậy. Thế gian chư kỹ nghệ, cặp xuất thế công xảo, dài dò tinh tấn lực, trí giả ưng tu tập. Thế gian này nhiều loại kỹ đăng kỹ thuật, cho đến công xảo của xuất thế gian đều là từ tinh tấn mà sanh ra, quyết không phải là một người giải đãi. họ có thể làm đến được. Hiện tại ở trên cái thế giới này, do gì giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, người nước ngoài đã có cái nhìn khác đối với chúng ta. Ngày trước họ xem thường chúng ta, không hề muốn tiếp xúc với chúng ta, chỉ là nghe nói mà thôi, cho rằng chúng ta rất ngu, rất khờ khạo, cho nên họ xem thường. Thế nên năm xưa đi ra nước ngoài, như khi ở Hoa Kỳ, đều là làm khổ công, đều không phải là loại chức vụ cao thượng. Hiện tại giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, chúng ta qua lại nhiều rồi, người nước ngoài biết được, họ cũng dựa vào lương tâm mà nói chuyện. Họ nói trên toàn thế giới, nếu như một người so với một người thì người chúng ta là thứ nhất. Trí tuệ tài nghệ của chúng ta không thua kém gì người khác, họ cũng rất bội phục. Nếu hai người mà so thì người Do Thái thứ nhất, nếu ba người mà so với nhau thì người Nhật Bản đứng đầu. Đây là nói rõ người Trung Quốc chúng ta tuy là rất ưu tú, rất thông minh, không đoàn kết, mỗi người theo ý của mình, không thể hợp tác. Lần đầu tôi đến New York là năm 1983. Khi đến New York Hoàng Pháp, gặp người nước ngoài, họ nói với tôi là nói lời nói này: Nhược nhân thú bồ đề, liễu tri thủy biên quá, an trụ tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quý, thì cố chư trí giả, thường sanh tinh tấn tâm, xả ly ư thủy miên, thủ hộ bồ đề chủng. Hai câu kệ sau cùng là Thế Tôn dặn bảo chúng ta, nếu như chúng ta chí hướng ở liễu sanh tử, ra khỏi ba cõi, nhất là niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật, đó chính là thú đại bồ đề. Nhất định phải biết lỗi lầm của ngũ nghĩ, phải giảm ít ngũ nghĩ, phải nỗ lực tinh tấn, chúng ta mới có thể thành tựu. Xin mời mở Kinh Giang, tờ thứ 33. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nhạo trước thùy miên, nải hữu như thị, vô lượng quá thất, nhược hữu văn giả, bất sanh ưu hối, yểm ly chi tâm, phát khởi tinh tấn, đương tri thị dân, thầm đại ngu si. Đoạn sau cùng đây là Bồ Tát Di Lặc rất là từ bi, sau khi nghe Thế Tôn giáo huấn rồi, là một tổng kết cho mọi người chúng ta. Trong đây mỗi câu mỗi chữ đều là khích lệ chúng ta, nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải có thể thể hội. Cũng như Thế Tôn đã nói ở phía trước: tham đắm ngũ nghĩ thì có rất nhiều lỗi lầm. Thế là Phật nói ra 20 loại chẳng qua là lược nói mà thôi. Thực tế mà nói, lỗi lầm quá nhiều, nói không thể hết. Sau khi chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật rồi, phải nên hối lỗi, chính là phải nên sám hối. Sám hối bằng cách nào vậy? Nhất định phải đề cao tinh thần, khắc phục ma ngủ, phát khởi tinh tấn, đó mới gọi là chân thật sám hối. Nếu như không thể, đó chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói: con người này là người ngu si, ngu si cùng cực. Họ không biết được, sau khi nghe Phật nói rồi vẫn không biết cải lỗi, vẫn không biết được hồi đầu. Nhược hữu Bồ Tát di dục chí cầu A Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, văn thuyết dư thị chân thật câu nghĩa, công đức lợi ích ư chư thiện pháp, nhi sanh giải đại, bất khởi tinh tấn, trụ Bồ Đề Phần, vô hữu thị xứ. Tổng kết của Bồ Tát Di Lặc là hai đoạn. Đoạn phía trước là nói người thông thường,